di đà Phật.
A di đà Phật.
Một người được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc là do tín nguyện hạnh, chứ không phải là được khổ niệm mới vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Hộ niệm chỉ là giúp cho người bệnh thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Người bệnh thiếu tín thì người hộ niệm giúp cho người bệnh phát khởi tín tâm. Khi người bệnh phát khởi tín tâm rồi mà chưa phát nguyện vãng sanh thì người hộ niệm hướng dẫn cho phát nguyện vãng sanh. Phát nguyện vãng sanh mà không tha thiết thì nhắc nhở cho người bệnh phải tha thiết phát nguyện vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Tín rồi, nguyện rồi, người bệnh niệm Phật không được thì người hộ niệm mới niệm Phật và nhắc nhở người bệnh nương theo tiếng niệm của đại chúng mà niệm theo. Như vậy thì người bệnh đã thực hiện được 3 điểm: tín, nguyện, hành để họ vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Như vậy cái chủ yếu là chính người bệnh bất cứ giai nào cũng phải thực hiện cho được 3 cái điểm này, là tín tâm phải vững vàng, đừng nên chào đạo. Nếu bây giờ chúng ta tới đây niệm Phật mà lỡ rằng đến giờ phút này niềm tin của chúng ta còn chao đảo thì những lời nói này chẳng khác gì là khai thị với nhau trầm đúc mình sập sửa lầm chục, tức là nhắc nhở cho nhau phải giữ niềm tin vững định, đừng đợi đến lúc lâm chung rồi mới phát khởi niềm tin vững. Có thể mình phát được, mà cũng có thể chưa chắc gì là phát khởi được đâu. Cho nên mong chư vị, nếu chưa phát khởi niềm tin thì ngay bây giờ phát khởi niềm tin vững định, nhất định niệm Phật được vãng sanh. Niệm Phật có nhất tâm được hay không? Có nhất tâm được, ta đứng còn vãng sanh. Không nhất tâm được, ta nằm dài vãng sanh, thở phèo phèo mà vãng sanh về Tây phương cũng được, không sao cả. Miễn là chư vị phải phát khởi niềm tin vững vàng từ bây giờ. Phật đã dạy, ta niệm Phật, nguyện vãng sanh tha thiết, thì ta được về Tây phương. Như vậy ta đã tin, đã nguyện, đã niệm Phật thì ta phải được về Tây phương, không thể nào mất phần được. Đó là niềm tin sắc sâu như vậy. Nếu chúng ta sở để cái niềm tin bị lung lay, lung lay tại vì chồng ta không niệm Phật, tại vì vợ ta không niệm Phật, tại vì bạn ta không niệm Phật, thấy vui vẻ quá, ta vô ngồi trong đạo tràng cực khổ quá, đi ra ngoài đường thấy dung dăng dũng dễ, nhiều người thoải mái quá, ta cứ niệm Phật làm chi? Những cái niềm tin chào đảo này nó sẽ phá đi không biết bao nhiêu sự vãng sanh của chúng ta. Nhất định nó sẽ trở ngại. Trở ngại bây giờ không đáng nói, trở ngại trong lúc sắp sửa bỏ báo thân mới là điều hoàn hồn. Cho nên nhắc đi nhắc lại cho chư vị là tín tâm phải vững. Khi ngã bệnh xuống nhất định phải mừng lên, lạ lùng Người thế gian khi gặp bệnh, họ sợ muốn chết, họ buồn vô cùng. Người niệm Phật khi ngã bệnh xuống mừng lạ lùng. Chính vì thế cho nên người niệm Phật thực sự đã biết niệm Phật, lúc nào khuôn mặt cũng cười hết, không có buồn. Người không biết niệm Phật gặp một trở ngại gì họ buồn. Người biết niệm Phật gặp một trở ngại gì mừng. Tại vì sao? Tại vì ta gặp trở ngại ngày hôm nay thì cái ngày lâm chung ta bớt cái trở ngại này. Mình cứ tính cái chuyện đó đi, thì tự nhiên bất cứ một cái gì mà nó đến với mình cũng làm cho mình vui hết. Một người không biết đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, khi thấy mình bị ung thư rồi, buồn lên buồn xuống, họ buồn cho đến héo hồn luôn, buồn cho khổ muốn chết luôn, rồi sau cùng chết rồi tiếp tục mà khổ để buồn. Còn ta khi thấy chuyện ung thư là cái bệnh mà người ta sợ nhất, mình lại không sợ, mình cười. Rõ ràng mình cười cho đến cái lúc mà mình nằm xuống rồi mình đi về Tây Phương, về Tây Phương gặp chư vị Bồ Tát cười, còn giỏi thật vô cùng. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mình ngộ ra được đường đạo rồi thì không có cái chướng ngại nào có thể làm cho mình phải eo xèo như là mặt nước đỏ đỏ, không có. Người hộ niệm là giúp cho ta những cái nụ cười này, người hộ niệm giúp cho ta những cái nghị lực này, họ chỉ là sự trợ duyên cho ta mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng ban hộ niệm họ đến là ta được vãng sanh, không phải. Nên nhớ cho kỹ. Chính vì thế mà ta đặt ta là người bệnh, người bệnh ta phải cần kiên cường dũng mãnh. Cái nghiệp nó đến với ta ngày hôm nay tức là ta trả trước khi ta lâm chung. Như vậy ta lâm chung được cái phước để khỏi trả nghiệp. Khỏi trả nghiệp nhiều trong lúc lâm chung có nghĩa là ta thoải mái một chút để đi về Tây Phương. Cho nên xin thưa với chư vị, người hộ niệm phải hiểu được cái tâm trạng này mà gỡ đi những cái mối lo âu sợ hãi cho người bệnh. Chúng ta chỉ giữ cái nhiệm vụ này mà thôi, chứ không phải chúng ta giữ cái nhiệm vụ là cứu độ họ đi về Tây Phương. Có nhiều ban hộ niệm đã có những ý nghĩ khá sai lầm, nói ta hộ niệm là cứu người vãng sanh. Không phải. Chính cái người đó tin tưởng vững vàng, chính người đó tha thiết thèm muốn đi về Tây Phương, và chính người đó tranh thủ từng hơi thở một để niệm cầu A Di Đà Phật. Ba cái điểm này giúp cho họ vãng sanh. Còn người bệnh của ta giúp là giúp cái gì? Con muốn niệm Phật mà lúc đó cũng niệm không nổi, ta mới giúp cho họ phải niệm cho nổi. Con muốn nguyện vãng sanh nhưng mà lúc đó đau quá, bệnh quá, nghiệp khổ hành nạn nhiều quá, con nguyện con được quên mất rồi, ta giúp cho họ nhớ lại câu A Di Đà Phật. Những cái lúc đau đớn quá như vậy họ không biết nghĩ, họ nghĩ là không biết A Di Đà Phật có đến tiếp độ con không ha, ta phải giúp cho người đó tin tưởng vững vàng. Tức là cái người hộ niệm sẵn sàng ở sát bên cạnh người đó. Người ta vấp cái gì mình nương họ cái đó, người ta ngã cái gì mình nâng cái đó, người ta sợ cái gì mình an ủi cái đó, người ta đang vướng cái gì mình gỡ liền lập tức ngay tại chỗ. Nhiệm vụ của người hộ niệm là như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, người hộ niệm vô cùng quan trọng, quan trọng không thể nào tưởng tượng được. Tôi ví dụ như hồi sáng chúng ta nhắc đến một cái cô ở Sydney, cô biết niệm Phật, cô lập bàn thờ niệm A Di Đà Phật tại nhà của mình, cô đó niệm Phật. Nhưng mà những ách nạn nó đến với cô ta, cô ta rối mù, hoảng kinh, không còn tâm thần nào niệm Phật nữa. đến nỗi đã toan tự tử hai lần. May ra chưa chết đó, chứ nếu chết rồi thì làm sao? Chẳng lẽ Chúa Dư Âm Ti nói rằng tại sao con niệm Phật mà không được vãng sanh? Chính là những cái khổ, những cái hoạn nạn, những cái hải kinh, những cái nghiệp chướng nó tràn đến với mình, mình không còn sáng suốt để giải quyết nữa. Nếu có một người hộ niệm đang ở bên cạnh, chỉ cần ta nói một vài lời tạo cho cái niềm tin của người đó vững lên, vững lên thì ngày hôm qua cũng niệm Phật mà không kết quả gì hết, ngày hôm nay vững rồi niệm một câu A Di Đà Phật, ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau, hậu quả hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái người hộ niệm chúng ta đến với người bệnh chẳng khác gì giống như là một người an ủi, khuyến tâm, khích lệ để cho người đó vui lên, người đó lấy lại tinh thần, lấy lại niềm tin của chính họ, lấy lại những nghị lực gì của chính họ để họ đi về Tây Phương. Chứ thực ra thì người hộ niệm không có tham gia vào cái công cuộc tiếp độ người đó đi về Tây Phương, hoàn toàn không phải như vậy. Cho nên khi mà chúng ta hộ niệm, dù là dưới sức hộ niệm chúng ta có rất nhiều người được vãng sanh rồi, có nhiều người nói nhờ tôi tới cứu độ người đó vãng sanh, có nhiều người hộ niệm sau khi đã có một số ra đi thân tướng rất là tốt, ra tự xưng mình có năng lực này, năng lực nào. Đây là một điều sơ suất của người hộ niệm. Khi mà gặp trường hợp như vậy, Diệu Âm thường thường nghiêm khắc cảnh cáo. Cái nghiêm khắc này không phải là tự do nghĩ ra, mà đọc từ những lời khai thị của chư tổ, nhắc lại những lời của chư tổ, nghiêm khắc cảnh cáo những người tự cho mình là có năng lực. Diệu Âm cứ lấy cái đó ra mà ứng dụng, coi như là y giáo của mình. Luôn luôn người hộ niệm chúng ta càng hộ niệm chừng nào, càng thấy những ách nạn của bệnh nhân nhiều chừng nào, chúng ta trực nhớ lại cái thân phận của chính mình. Coi chừng khi ngày mình ra đi, những cái cận tử nghiệp, những cái chứa nạn mà mình đã từng thấy qua với những người bệnh mà mình hộ niệm có thể đến với mình. Như vậy bây giờ làm sao đây? Mình đi hộ niệm cho người ta, mình cũng chuẩn bị hộ niệm cho chính mình luôn. Chuẩn bị chỗ nào? Càng tu càng phải khiêm nhường, càng tu càng thấy mình có thể nghiệp chướng nó sẽ nổi ra như vậy, thì mình phải biết kết hợp với những người đồng tu của mình để cho những người đồng tu của mình tới hộ niệm cho mình. Cho nên nói đi nói lại, cái kiến thức về hộ niệm mình phải nắm vững và tạo cho đồng tu mình một cái kiến thức hộ niệm vững vàng, để chi đồng tu mình ra đi mình tới hỗ trợ cho họ vãng sanh. Khi mình ra đi cũng chẳng khác gì cũng là một đồng tu như vậy thôi, đồng tu khác tới hỗ trợ cho mình. Chỉ có những người hiểu đạo, hiểu phương pháp hộ niệm một cách cặn kẽ thì người ta mới giúp mình vượt qua tất cả những ách nạn đó. Giả sử như hồi sáng này cái đưa ra, phải hồi sáng này không biết, có một lần Diệu Âm đi tới thăm một người bệnh, người đó cũng hộ niệm. Khi người đó nói tôi thường gặp hiện tượng là những người thân đã chết về an ủi tôi, về vỗ bành nhờ dỗ về tôi, như vậy nghĩa là giống như phò hộ cho tôi, thì người hộ niệm buộc miệng ra: cụ ơi, đó không phải đâu, đó là ma quái đó. Nói một câu như vậy đánh giá ngay liền là cái người hộ niệm đó thực sự biết có một nửa thôi, còn một nửa nghe quên hết trơn rồi, không biết. Tại sao? Tại vì người hộ niệm là làm cho người bệnh an tâm, làm cho người bệnh vững tâm, làm cho người bệnh tin tưởng, làm cho người bệnh không sợ, làm cho người bệnh không có bị khủng hoảng. Đó mới là người hộ niệm đúng cách. Ta nói một câu sơ ý làm cho người bệnh sợ hãi. Sợ hãi khi mà ta niệm một tiếng đồng hồ xong, đi về, người đó nằm một mình tại đó, những cảnh tượng đó hiện ra, người ta sợ chết luôn đi. Làm sao mà người ta gọi là bất điên đảo để phát sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm cần phải nghiên cứu thêm nữa nghe chư vị. Đừng nên sơ suất, tại vì nó quá đơn giản đi. Cho nên chư tổ cũng nói những lời đơn giản, nhưng mà vì tâm cơ của con người không chịu đơn giản, vì cái gọi là cái thiền ý của mình không đơn giản, cho nên thường thường đem những cái kiến thức của mình ra mà phố vô trong phương pháp hộ niệm, vô tình quên đi lời dạy của chư tổ sư. Chính vì thế mà chúng ta phải nói muốn hộ niệm cho người bệnh, xin thơ thật với chư vị, nó không có gì khó khăn cả. Chân thành là cái điểm rất là chính yếu, thành tâm là cái điểm rất là chính yếu, niềm tin vững vàng của người hộ niệm chính là một điểm rất là chính yếu. Chúng ta cứ lấy những cái điểm này để mà truyền lại cho người bệnh, giúp cho người bệnh cũng có niềm tin vững vàng, giúp cho người bệnh cũng có lòng thành tâm vững vàng, giúp cho người bệnh thoát qua tất cả những cách nạn, họ đi về Tây Phương. Chính là cái nghị lực của chính họ, chính là cái niềm tin của chính họ, chính là sự tha thiết của họ. Càng bệnh chừng nào họ càng tha thiết đi về Tây Phương chừng đó, càng bệnh chừng nào người ta càng vui chừng đó, càng bệnh chừng nào người ta càng niệm Phật chừng đó, chỉ vậy mà thôi họ phản sanh, ngoài ra không có gì khác. Cho nên mong chị vị hiểu được chỗ này. Chúng ta thấy bắt đầu từ hôm nay, khi mà đi hộ niệm, nhất định người mà ta được hộ niệm đầu tiên là củng cố cái quy luật trợ niệm như thế nào, phương pháp hộ niệm như thế nào, cách thức về Tây Phương như thế nào, họ biết hết. Và ta sẵn sàng chỉ lấy tín nguyện hạnh, tín nguyện trao lại cho họ để họ vững bằng tín hạnh đi về Tây Phương. Quý vị sẽ thấy người hộ niệm nhất định sẽ đưa không biết bao nhiêu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó người hộ niệm càng ngày càng tin tưởng hơn, càng ngày càng thấy vui vẻ hơn. Và tự nhiên chúng ta thấy tại sao trong thời đạo pháp này mà ta lại được cái phước phận sung sướng, được cái cơ duyên, mình cũng sẽ phản sanh sung sướng không biết bao nhiêu. Cho nên cái niềm tin này mong cho chư vị ai ai cũng có hết, để chúng ta cùng nhau về Tây Phương hướng đời Cực Lạc. Cực Lạc chính là sung sướng đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.